Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên của Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tiếp nối bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố chương trình cập nhật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan và Nhật Bản. Sáng hôm 28 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình cập nhật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco dài 7 ngày tại hai nước Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 11 tới đây. So với chương trình đã công bố hôm mùng 2 tháng 10 vừa qua, chương trình này xác định các giờ viếng thăm và các hoạt động khác của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 7 giờ chiều ngày thứ Ba 19 tháng 11 và đến phi trường quân sự thủ đô Bangkok, Thái Lan vào lúc 12 giờ rưỡi trưa ngày 20 tháng 11. Sau nghi thức tiếp đón tại đây, Đức Thánh Cha nghỉ ngơi và không có hoạt động nào. Sáng thứ Năm 21 tháng 11 sẽ có nghi thức chào đón ngài tại trụ sở chính phủ Thái Lan, rồi gặp thủ tướng, rồi gặp các quan chức chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha thăm Hòa thượng Tăng thống Phật giáo Thái Lan Ratchaboffit Sathit Mahasimaram. Sau các cuộc gặp gỡ theo nghi thức ngoại giao trên đây, Đức Thánh Cha đến thăm nhà thương Công giáo Thánh Louis, gặp gỡ các nhân viên y tế và các bệnh nhân, những người khuyết tật. Ban chiều vào lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha đến thăm Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn Rama thứ 10, rồi cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều cho các tín hữu tại sân vận động quốc gia. Thứ Sáu, 22 tháng 11, vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha lần lượt gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo lý viên ở giáo xứ Thánh Phêrô, Bangkok. Một giờ sau đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ các giám mục Thái Lan và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu ở đền Chân Phước, Nicholas Bunket, Kip Bam Rung, trước khi gặp riêng các tu sĩ dòng tên vào lúc 12 giờ thiếu 10 tại một phòng gần đền Thánh. Sau bữa trưa ở tòa sứ thần, vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo Kitô và các tôn giáo khác ở Đại học Chulalongkorn trước khi cử hành thánh lễ vào lúc 5 giờ chiều cho giới trẻ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu. Sáng thứ Bảy, 23 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ rời Bangkok lúc 9 giờ rưỡi để bay tới Tokyo vào lúc 5 giờ 40 phút chiều. Sau nghi thức tiếp đón, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục tại tòa sứ thần tòa thánh. Hôm sau, Chủ nhật ngày 24 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ bay tới thành phố Nagasaki vào lúc 9 giờ 20 phút, công bố sứ điệp lúc 10 giờ 15 phút về võ khí hạt nhân tại công viên bom nguyên tử. Rồi ngài đến kính viếng các thánh từ đạo Nhật vào lúc 10 giờ 45 phút và đọc kinh truyền tin tại đồi Nishizaka, trước khi trở về tòa giám mục để dùng bữa trưa. Lúc 2 giờ chiều, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại sân vận động tại thành phố này, và vào lúc 4 giờ rưỡi, ngài đáp máy bay đi Hiroshima, đến nơi vào lúc gần 6 giờ chiều. Tại đây có cuộc gặp gỡ hòa bình tại đài tưởng niệm hòa bình. Sau đó, vào lúc 8 giờ rưỡi tối, Đức Thánh Cha đáp máy bay trở về thủ đô Tokyo. Ngày thứ Hai, 25 tháng 11, ban sáng vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ gặp các nạn nhân ba thảm họa tại hội trường Bansan Hazomon, rồi viếng thăm Hoàng đế Naruhito của Nhật Bản tại Hoàng cung, trước khi gặp gỡ giới trẻ vào lúc 11 giờ 45 phút tại nhà thờ chính tòa Santa Marta. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ tại hội trường thể thao Tokyo Dome, rồi gặp Thủ tướng Nhật, gặp chính quyền và ngoại giao đoàn tại Kante. Ngày cuối cùng, thứ Ba ngày 26 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ riêng vào lúc 7 giờ 45 phút cho các cha dòng tên tại nhà nguyện trung tâm văn hóa thuộc Đại học Sophia ở Tokyo, dùng bữa sáng và gặp gỡ Học viện Massimo cũng tại đại học này. Vào lúc 9 giờ 40 phút, Đức Thánh Cha viếng thăm các linh mục cao niên và bị bệnh tại đại học trước khi ra phi trường vào lúc 11 giờ 35 phút để đáp máy bay trở về Roma. Dự kiến sẽ đến phi trường Fiumicino vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày thứ ba 26 tháng 11. Tổng cộng trong một tuần lễ, Đức Thánh Cha sẽ đọc 19 diễn văn, bài giảng và sứ điệp. Tin châu đại dương. Đức Tổng giám mục Fiji kêu gọi triệu tập Thượng Hội đồng giám mục về miền châu đại dương. Sau Thượng Hội đồng giám mục về miền Amazonia, Đức Tổng giám mục Peter Lloyd Jones của giáo phận Suva thuộc quần đảo Fiji lên tiếng kêu gọi triệu tập một Thượng Hội đồng giám mục về châu đại dương để cứu vãn các quần đảo trong đại dương này đang có nguy cơ bị biến mất vì nước biển dâng cao do sự thay đổi khí hậu. Đức Tổng giám mục Peter Lloyd Jones nói với hãng tin Công giáo Australia Catholic News truyền đi hôm 28 tháng 10 vừa qua rằng miền Amazonia và các rừng cây nhiệt đới trong vùng là điều quan trọng, nhưng chúng ta cũng không được quên rằng đại dương cũng quan trọng trong sự sống của thế giới. Quần đảo Fiji có 300 hải đảo, trong đó đảo quan trọng nhất là Suva, nơi Đức Cha Peter Lloyd Jones có tòa giám mục. Nhiều đảo đang bị nước biển dần dần phủ ngập và bị nạn ô nhiễm môi trường đe dọa. Mặt khác, Đức Hồng Y John Ribat ở Papua Tân Guinea cũng cảnh giác về con số những người tị nạn vì khí hậu đang gia tăng trong vùng Thái Bình Dương. Càng ngày, càng có nhiều người phải rời bỏ làng mạc của họ để chạy lên vùng cao hơn vì nước biển dâng cao và các nguồn nước ngọt bị nước biển tràn vào. Cuộc sống của hàng ngàn người bị đe dọa vì hiểm họa này. Sự di cư như thế cũng có thể tạo nên những cuộc xung đột mới. Tin Vatican. Sắp công bố văn kiện về quản lý tài chính trong giáo hội. Đức Hồng Y Peter Tuchson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, sắp có một văn kiện về quản lý tài chính trong giáo hội công giáo được công bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Gia đình Kitô Famiglia Cristiana ở Italia số đề cuối tháng 10 này, Đức Hồng Y Tuchson nói rằng, văn kiện này rất được Đức Thánh Cha mong muốn, trong đó có ấn định những tiêu chuẩn để quản lý tài chính của các cơ quan tòa thánh và các giáo phận trên thế giới. Đức Thánh Cha mong muốn có sự minh bạch bao nhiêu có thể trong việc quản lý tài chính theo các tiêu chuẩn luân lý đạo đức Kitô. Ví dụ, trong các tiêu chuẩn đó có nguyên tắc không chiều theo lợi lộc ích kỷ như nó đã và đang hướng dẫn các thị trường trong những năm gần đây, và là một trong những nguyên nhân gây nên khủng hoảng tài chính, sự phân phối chênh lệch lợi tức. Trái lại, cần tôn trọng những tiêu chuẩn liên đới và phát triển nhắm đến con người. Ngoài ra, không thể đầu tư vào việc sản xuất và buôn bán võ khí, nhưng ưu tiên dành cho các chứng khoán thuộc các thực tại kinh tế, đầu tư vào đất đai, các nguồn tài nguyên về nước ở thế giới thứ ba, vân vân. Văn kiện này đang được Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện hoàn thành theo yêu cầu của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Latin cải tổ toàn bộ. Sau Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia tại Roma, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CELAM sẽ được cải tổ toàn bộ. Tổ chức này được thành lập cách đây 60 năm, có trụ sở tại Bogota, thủ đô Colombia, với mục đích phối hợp sự cộng tác và hoạt động của 23 hội đồng giám mục ở Mỹ Châu Latin. Tổ chức CELAM này cũng đã góp phần đẩy mạnh những phát triển thần học và các cơ cấu cộng đoàn tại đại lục này. Đức Tổng giám mục Caprizos giải thích rằng, CELAM với các phân bộ cố định không còn thích hợp nữa. Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin sẽ được tổ chức thành những mạng để có thể phản ứng một cách uyển chuyển hơn trước những đòi hỏi về mặt xã hội và tinh thần của Nam Mỹ. Một kiểu mẫu cho việc cải tổ này là liên mạng của giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là Repam. Tổ cơ quan đã góp phần quan trọng vào việc tổ chức thượng hội đồng giáo mục về miền Amazonia. Tin Sydney, Australia. Các giám mục Australia mời gọi tín hữu cầu mưa. Các giám mục Australia mời gọi các tín hữu trong tháng 11 tới đây cầu nguyện cho nạn nhân bị hạn hán kéo dài và xin Chúa ban mưa xuống. Đặc biệt, Đức cha Columba Macbeth Green, giám mục giáo phận Wilcannia Forbes, tha thiết đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 23 tháng 10 vừa qua, sau khi sở khí tượng nước này cảnh giác về nạn hạn hán trầm trọng nhất từ hơn 100 năm nay tại đây. Đức cha nói, trong thời hạn hán như chúng ta đang trải qua, chúng ta phải cầu xin mưa xuống như một món quà của Thiên Chúa, đấng có sức làm dịu bớt tình trạng khô cằn của đất chúng ta và phục hồi nhiều người xuống tinh thần. Từ đầu năm 2017 đến nay, vùng sông Murray Darling Bekken và miền Bắc bang Tân Nam Wales, Queensland và Nam Úc bị nạn hạn hán kéo dài. Giáo phận Wilcannia Forbes chiếm một nửa lãnh thổ bang Tân Nam Wales bị nặng nhất. Nền canh nông cũng như cả các thành thị cũng bị đe dọa vì thiếu nước. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nói rằng, cần thanh tẩy những yếu tố văn hóa không hợp với tin mừng. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, tuyên bố rằng, trong việc hội nhập tin mừng vào các nền văn hóa địa phương, cần thanh tẩy những yếu tố không hợp với tin mừng. Tuyên bố hôm 23 tháng 10 vừa qua với đài truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Mỹ, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, nói rằng, việc loan báo tin mừng luôn cần có sự hội nhập văn hóa để tin mừng có thể được hiểu trong các nền văn hóa khác nhau. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải xét hai điều. Trước tiên là sự hội nhập văn hóa và thứ hai là sự thanh tẩy văn hóa. Vì không phải mọi sự trong các nền văn hóa khác đều là tốt. Chúng ta có những thách đố và những vấn đề khác nhau và chúng ta phải có một tinh thần phân định rõ ràng. Điều gì chúng ta có thể chấp nhận và nhận lãnh từ các nền văn hóa ấy để hiểu rõ hơn về tin mừng? Và đằng khác, chúng ta phải thanh tẩy một số điều trong các nền văn hóa ấy. Đức Hồng Y Koch tham dự Thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia trong tư cách là chủ tịch của một cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Ngài cho biết là Ngài có cảm tưởng trong Thượng Hội đồng Giáo mục này, các giáo mục nói rất nhiều về hội nhập văn hóa và ít nói về sự thanh tẩy. Đức Hồng Y nói, tôi đã hỏi một nhóm xem đâu là những yếu tố của các nền văn hóa thổ dân miền Amazonia cần được thanh tẩy, nhưng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng. Câu trả lời của Đức Hồng Y Koch đáng chú ý giữa lúc có những nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục cổ võ thiết lập một nghi lễ cho miền Amazonia. Về điểm này, Đức Hồng Y Benjamin Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, nói rằng, cần phải nghiên cứu rất nhiều, vài chục năm mới có thể tiến hành được. Cần nghiên cứu, đào sâu, dành thời giờ để các nghi lễ có thể diễn tả một lịch sử, một linh đạo, những mong đợi. Nếu trong văn kiện chung kết có nói đến hoặc, nếu trong văn kiện chung kết có nói đến hoặc có những đoạn về vấn đề này, thì chúng ta cần phải làm việc rất nhiều. Tin Abu Dhabi. Nước Emirati cùng với UNESCO tái thiết hai thánh đường công giáo ở Mosul. Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, quen gọi là Emirati, hiệp với tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc để tái thiết hai thánh đường công giáo ở thành phố Mosul bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS phá hủy hồi năm 2014. Hai thánh đường đó là nhà thờ Al-Tahira của dòng Đa Minh được kiến thiết từ năm 1866 đến năm 1873. Tiếp đến là nhà thờ Ansa'a của giáo hội công giáo Syriac được kiến thiết từ năm 1859 đến năm 1862. Bộ trưởng Văn hóa và Phát triển Kiến thức của Emirati, bà Noura Al-Kaabi, tuyên bố trong buổi ký kết hiệp định tại trụ sở UNESCO ở Paris việc ký kết liên minh giúp tái thiết thánh đường gửi một số điểm ánh sáng trong một thời điểm dường như là đen tối. Việc ký hiệp định với UNESCO nằm trong sáng kiến năm bao dung của tiểu vương quốc Emirati, bắt đầu với hiệp định 500 triệu 400 ngàn Mỹ Kim ký với UNESCO hồi tháng 4 năm 2018, giúp tái thiết các di tích lịch sử quan trọng ở thành Mosul.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên của Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong đại hội lần thứ 14 diễn ra từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép áp dụng thử nghiệm văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên trong thời gian 3 năm từ ngày 4 tháng 10 năm 2019. Và trong buổi hội thảo văn hóa được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, đã công bố và giới thiệu văn kiện này. Sau đây là nguyên văn lời công bố và giới thiệu của Đức cha Chủ tịch. Anh em hãy đi đến cùng trời cuối đất, loan báo tin mừng cho mọi thụ tạo. Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu cho các anh em môn đệ. Thực tế, khi rao giảng tin mừng ở nhiều nơi và những thời điểm cụ thể, anh em thường phải đối mặt với những thách thức cam go về phong tục, truyền thống hay văn hóa địa phương. Riêng tại Á Đông, việc tôn kính tổ tiên là một trong những vấn nạn lớn trong lịch sử truyền giáo. Thực sự, các thừa sai hầu hết đến từ Tây Phương đã có những quan điểm khác nhau về truyền thống các dân tộc trong việc thờ kính tổ tiên, tôn kính các anh hùng, liệt nữ và các thần thánh như Đức Khổng Tử, các vị thần hoàng, và các nghi thức liên quan đến việc quan hôn, tang tế. Suốt một thời gian dài, vấn đề tôn kính tổ tiên như vẫn còn bỏ ngỏ và được thích ứng tùy quan điểm và định hướng của các nhà truyền giáo tại mỗi nơi, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam. Mãi tới ngày huấn thị Plane Confessum Est được Đức Hồng Y Pedro Fumasoni Biondi, Bộ trưởng Bộ truyền giáo công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1939, một đường hướng mới mẻ và nhất quán đã thực sự được khai mở cho cuộc hội nhập văn hóa về việc tôn kính tổ tiên. Huấn thị Plane Confessum Est xác định ngay trong phần mở đầu. Rõ ràng là tại cực đông xưa kia có một số nghi lễ gắn liền với nghi điển ngoại giáo, nay vì những biến đổi theo thời gian về các phong tục và ý tưởng, nên nó chỉ còn mang ý nghĩa dân sự để tỏ lòng tôn kính tổ tiên, yêu mến tổ quốc và vì lịch sự trong các tương quan xã hội. Sau khi phân tích các mặt thuận và nghịch của vấn đề dưới góc độ văn hóa cũng như tôn giáo, huấn thị đã tuyên bố, người Công giáo được phép tham dự các nghi lễ kính Đức Khổng trước hình ảnh và bài vị mang tên Ngài trong các văn miếu và trường học, và phải coi là được phép và xứng hợp tất cả những cử chỉ cúi đầu và những biểu lộ khác có tính cách tôn trọng dân sự trước những người quá cố hay hình ảnh và bài vị mang tên họ. Tại Việt Nam, giáo hội cũng đã có những nỗ lực thích nghi và hội nhập về văn hóa thờ kính tổ tiên theo từng giai đoạn cụ thể. Phần thứ nhất, định hướng của Hội đồng Giám mục Nam Việt Nam về lòng tôn kính tổ tiên. Sau huấn thị Plane Confessum Est, ngày 20 tháng 10 năm 1964, Tòa Thánh qua Bộ Truyền giáo đã chấp thuận đề nghị của Hàng Giám mục Việt Nam xin áp dụng huấn thị Plane Confessum Est về việc tôn kính tổ tiên cho giáo dân Việt Nam. Theo thông cáo này, Hội đồng Giám mục Nam Việt Nam đã khẳng định, giáo hội không hủy bỏ hay dập tắt những giá trị thiện hảo, liêm chính, chân thành của các dân tộc. Âu cũng vì bản tính nhân loại, dù còn mang dấu vết sự sa ngã của tổ tông, song vẫn giữ trong nội tâm một căn bản tự nhiên mà ánh sáng và ân sủng Thiên Chúa có thể soi chiếu, dinh dưỡng và nâng lên tới một mức độ đức hạnh, một nếp sống siêu nhiên đích thật. 9 năm sau, với quyết nghị ngày 14 tháng 11 năm 1974, Hội đồng Giám mục Nam Việt Nam chấp thuận và yêu cầu phổ biến trên toàn quốc thông cáo của Hội đồng Giám mục Nam Việt Nam năm 1965. Đồng thời, nhấn mạnh lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên và nghi lễ tôn kính vị thần hoàng với những xác định cụ thể như sau. Việc đốt nhang hương, đèn nến trên bàn thờ gia tiên và bái lại trước bàn thờ, giường thờ tổ tiên là những cử chỉ thái độ hiếu thảo tôn kính được phép làm. Được tham dự nghi lễ tôn kính vị thần hoàng, quen gọi là phúc thần tại đình làng, để tỏ lòng cung kính biết ơn những vị mà theo lịch sử đã có công với dân tộc hoặc là ân nhân của dân làng, chứ không phải là mê tín như đối với các yêu thần và tà thần. Hôm nay, qua văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên, chúng tôi định hướng lòng tôn kính tổ tiên theo hiến chế vui mừng và hy vọng, theo thông điệp sứ vụ đấng cứu thế, huấn thị Blane Compassum Est, và đề ra những áp dụng cụ thể theo nội dung của thông cáo năm 1965 và quyết nghị năm 1974 của Hội đồng Giám mục Nam Việt Nam. Trong văn bản này có giới thiệu các nghi thức và những lời nguyện mẫu dành cho các dịp cưới hỏi và tang lễ, nhưng tất cả chỉ là gợi ý không mang tính bắt buộc như các bản văn phục vụ chính thức. Phần thứ hai, tiến trình thảo luận văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên. Năm 2014, kỷ niệm 50 năm áp dụng huấn thị Blane Compactum Est, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ủy nhiệm Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, tổ chức cuộc hội thảo về lòng tôn kính tổ tiên. Nhận thức được tầm sâu rộng của chủ đề, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã đặc biệt mời Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp cộng tác, cùng kêu gọi các giáo phận, dòng tu và các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam góp ý với hội thảo. Cuộc hội thảo do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tọa với 4 vị thuyết trình viên là Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình, Linh Mục Giáo sư Tiến sĩ Giuse Vũ Kim Chính giảng dạy tại Đại học Thụ Nhân Đài Loan, Linh Mục Francisco Xavier Đào Trung Hiệu giảng dạy tại nhiều đại chủng viện và học viện liên dòng, Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Đoàn giảng dạy tại Đại học Thụ Nhân Đài Loan, và 312 hội thảo viên, trong đó có các đức giám mục như Anton Vũ Huy Chương, Michael Hoàng Đức Anh, Pedro Nguyễn Văn Cảm, và các đức ông Francisco Trần Văn Cả, Barnabé Nguyễn Văn Phương, cùng với nhiều vị bề trên các dòng tu, linh mục từ các giáo phận như cha Joan Pedro Trăng Thập Tự Võ Ta Khánh, Thomas Nguyễn Văn Thượng, Giuse Trần Sĩ Tín, Đại Minh Nguyễn Đức Thông, Sơ Anna Kim Loan, ông Anton Uông Đại Bằng, Giuse Nguyễn Minh Chiến, Augustino Vương Đình Chữ, Giuse Nguyễn Minh Phú, bà Teresa Paulo Nguyễn Hà Tường Anh. Tất cả đều nhiệt tình tham gia thảo luận các đề tài. Sau 2 ngày thảo luận qua Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, các hội thảo viên đã trình lên Hội đồng Giám mục Việt Nam một thỉnh nguyện thư xin Hội đồng Giám mục thành lập một ủy ban để tiến hành xác lập và đề ra những áp dụng thực hành. 1. Quy định các nghi thức và soạn thảo những lời cầu nguyện theo hướng hội nhập Kitô giáo vào nề nếp văn hóa Việt Nam trong các bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên. 2. Cùng trong tinh thần hội nhập văn hóa, xin Hội đồng Giám mục xác định rõ ràng và cụ thể về nghi thức trong lễ cưới hỏi, lễ tang, lễ gia tiên và bàn thờ gia tiên. 3. Xin sử dụng cờ ngũ hành làm dấu hiệu Kitô hữu hòa lòng với dân tộc. Đáp ứng bức thỉnh nguyện thư này, Hội đồng Giám mục đã ủy thác cho Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Văn hóa cùng với các giám mục của các ủy ban liên hệ soạn thảo văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên. Ủy ban soạn thảo bắt đầu làm việc từ năm 2014 và kết thúc vào năm 2019 qua 2 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thảo luận văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên gồm các thành viên: Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, chủ tọa; Đức Cha Paulo Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa Bình; Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin; Đức Cha Pedro Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự; Linh Mục Giuse Trịnh Tín Ý, Thư ký Ủy ban Văn hóa kiêm Thư ký Cuộc họp; Linh Mục Đặng Minh Ngô Quang Tuyên, Thư ký Ủy ban Loan báo Tin mừng; Linh Mục Francisco Xavier Bảo Lộc, Văn phòng Đối thoại Liên tôn; và một số chuyên viên nghiên cứu văn hóa Việt Nam, ông Anton Uông Đại Bằng, ông Đa Minh Hồ Công Hưng, ông Giuse Nguyễn Minh Phú. Đầu tháng 3 năm 2017, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa qua đời, văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên còn dở dang. Tháng 4 năm 2017, trong hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Giáo phận Nhà Trang, Đức Trẻ Du Xe Đặc Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, được Hội đồng Giám mục bầu làm tân chủ tịch Ủy ban Văn hóa, thay Đức Trẻ Du Xe Vũ Duy Thống, và được Hội đồng Giám mục ủy nhiệm mời các Đức Giám mục đặc cách các ủy ban liên hệ tiếp tục hoàn thành văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên. Giai đoạn 2. Thảo luận văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên gồm các thành viên: Đức Trẻ Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Chủ tọa; Đức Trẻ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình; Đức Trẻ Gioan Đỗ Văn Ngân, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin; Đức Trẻ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự; Đức Trẻ Alfonso Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng; Đức Trẻ Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Di dân; Đức Trẻ Louis Nguyễn Anh Tuấn, Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn; Linh mục Giuse Tín Ý, Thư ký Ủy ban Văn hóa, kiêm Thư ký cuộc họp, và một số chuyên viên nghiên cứu văn hóa Việt Nam: ông Augustino Vương Đình Chữ, ông Anton Uông Đại Bằng, ông Giuse Nguyễn Minh Chiến, ông Giuse Nguyễn Minh Phú. Phần thứ ba, tiến trình chuẩn nhận. Sau 5 năm nỗ lực, ban soạn thảo đã hoàn tất văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên. Đức Trẻ Giuse Đặc Đức Ngân, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, thay mặt ban soạn thảo đệ trình văn bản hoàn chỉnh lên Hội đồng Giám mục Việt Nam tại cuộc họp thường niên ở Mỹ Tho năm 2018. Sau đó, văn bản được chuyển tới Đức Trẻ Phêrô Nguyễn Văn Cảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, và được Đức Trẻ Tổng Thư ký cho đăng trên tập san hiệp thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam số 110. Trong đại hội lần thứ 14 của Hội đồng Giám mục Việt Nam họp từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên đã được Đức Trẻ Giuse Đặc Đức Ngân trình bày trước đại hội. Sau khi thảo luận về văn bản này, các Đức Giám mục đã biểu quyết đồng thuận, và Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã công bố cho phép áp dụng thử nghiệm văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên trong thời gian 3 năm từ ngày 4 tháng 10 năm 2019. Văn bản hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên được Hội đồng Giám mục Việt Nam đổi tên thành Văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên. Văn kiện đã đánh dấu một khúc quanh lịch sử của Giáo hội Việt Nam về lòng tôn kính tổ tiên thuộc giới răn thứ tư trong 10 điều răn Đức Chúa Trời về thảo kính cha mẹ. Đà Nẵng, ngày 7 tháng 10 năm 2019, thay mặt Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giuse Đặc Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Chủ tịch. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kỷ luật và yêu thương. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thường cho roi cho vọt. Ngày nay, có lẽ nhiều bậc phụ huynh xem đây là một phương pháp giáo dục lỗi thời. Kỳ thật, ở đâu và thời nào, kỷ luật vẫn luôn cần thiết trong việc dạy dỗ con cái. Ann Landers, một trong những cây bút nổi tiếng trên một số tạp chí Mỹ, kể lại rằng, ngày nọ, bà chứng kiến một cuộc cãi vã giữa một thiếu niên 11 tuổi và mẹ nó. Cậu bé muốn một miếng bánh ngọt. Người mẹ không cho phép. Nhưng cậu con không xem trọng lời từ chối của người mẹ. Càng lúc nó càng to tiếng với mẹ. Đến một lúc, cuộc cãi cọ trở nên sôi nổi, đến độ cậu bé thét lên, mẹ cút đi, rồi chụp lấy miếng bánh và chạy ra khỏi phòng cơm. Người đàn bà quay sang phía bà Ann Landers và phân trần. Nó đang lên cơn, và tôi phải tự chế lắm để không tỏ ra giận dữ mỗi khi nó có thái độ ấy. Thời buổi này, dạy con thật là khổ, bà có đồng ý không? Nhưng tác giả viết rằng, bà không đồng ý với lối lý luận cho rằng không nên áp dụng kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái. Bà Ann Landers viết như sau. Theo tôi, dung túng là làm hư cả một thế hệ. Nó đã tạo ra vô số những con người hư hỏng. Tại các nước Tây Phương, trong ba thập niên vừa qua, rất nhiều bậc cha mẹ dạy dỗ con cái bằng thái độ dung túng ấy khi lập luận rằng áp dụng kỷ luật sẽ đè bẹp đứa trẻ và như vậy không để cho nó phát triển nhân cách của nó. Kết quả như người ta đang chứng kiến trong các xã hội Tây Phương, nạn thiếu niên phạm pháp ngày càng cao, sự tôn trọng đối với quyền lính ngày càng thấp. Kể từ sau Thế chiến thứ hai, chúng ta đã chứng kiến sự gia tốc của tội phạm và những hành động vô giáo dục trong học đường. Học sinh có thái độ bạo hành không chỉ đối với nhau, mà còn cả đối với thầy giáo, cảnh sát và nhân viên chính phủ. Người ta không ngạc nhiên tại sao các chuyên gia tâm lý ngày nay bắt đầu kêu gọi trở về với nguyên tắc giáo dục cổ điển. Trong đó, việc áp dụng kỷ luật được xem là thành phần tối thiết. Có lẽ hiểu được tầm quan trọng của kỷ luật mà Thái tử Charles của Anh Quốc đã buộc hai cậu con trai của mình phải đi hành hương đến trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz bên Ba Lan. Sau khi hoàng tử Harry đã làm hành động ngông cuồng trong một dạ tiệc bằng cách mang đồng phục Đức Quốc xã. Tiến sĩ Edward Lightin, giám đốc phân bộ tâm lý trị liệu tại Bệnh viện Mayo, Hoa Kỳ, đã nói như sau. Cha mẹ ngày nay sợ, không dám nói không. Sợ ra lệnh, sợ trừng phạt con cái, bởi vì họ sợ mất tình yêu của đứa con. Ngày nay, càng lúc càng có nhiều chuyên gia tâm lý lên án thái độ dung túng của cha mẹ. Tiến sĩ James Dobson nói, kỷ luật và tình thương là hai điều hoàn toàn không hề đối nghịch nhau, mà bổ túc cho nhau. Một chuyên gia tâm lý khác nói, cha mẹ có trách nhiệm là người biết dạy cho con cái sống có trách nhiệm bằng cách kết hợp tình thương với kỷ luật. Những người không hề được người khác yêu thương, săn sóc và dạy cho tinh thần kỷ luật sẽ không bao giờ học sống có trách nhiệm. Vì sự thất bại ấy, họ sẽ suốt một đời đau khổ. Kỷ luật là một phần và là biểu hiện của tình thương. Người ta có thể khép con cái vào kỷ luật mà không hề yêu thương chúng. Nhưng không ai thực sự yêu thương con cái mà không khép chúng vào kỷ luật. Kỷ luật là thành phần thiết yếu của việc dạy con nên người. Tâm lý học Tây Phương ngày nay có thể xem đây như một điều mới mẻ. Kỳ thực, từ ngàn xưa, nhất là tại Á Đông, việc áp dụng kỷ luật đối với con cái là một điều gắn liền với việc giáo dục. Kinh Thánh viết rằng, kỷ luật là kết quả của một tình thương đích thực nơi cha mẹ. Kỷ luật là biểu hiện và kết quả của tình thương. Đây là cách cư xử của chính Thiên Chúa. Ngài muốn áp dụng kỷ luật cho con cái Ngài để bày tỏ tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Trong sách Cách Ngôn, vua Salomon dạy con như sau. Này con, chớ khinh thường khi Chúa sửa dạy con. Đừng chán ngán khi Ngài khiển trách, vì Chúa khiển trách kẻ Ngài thương, như người cha xử với con yêu quý. Trong Tân Ước, tác giả lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái cũng trích dẫn lời khuyên trên đây. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Ngài khiển trách. Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Ngài mới cho roi cho vọt. Kỷ luật không phát xuất từ những bậc cha mẹ tìm cách trút cơn giận và sự bất mãn của mình trên con cái. Kỷ luật bắt đầu từ Thiên Chúa. Trong chương trình của Ngài, Ngài muốn con cái lớn lên thành những con người biết kính trọng cha mẹ. Ngài muốn thiết lập một xã hội có trật tự. Chúa dạy các bậc cha mẹ, nhất là những người cha, hãy áp dụng kỷ luật trên con cái, để tránh không phải đau lòng và thất vọng vì sự hư hỏng của con cái. Ngày nay, có biết bao bậc cha mẹ than thở rằng, chỉ vì dung túng và nương chiều con cái mà họ phải đau khổ. Kỷ luật làm cho con cái nên người. Một đứa trẻ không có kỷ luật luôn là một đứa trẻ không hạnh phúc. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái viết, ngay lúc bị sửa dạy, chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng sau đó, những người chịu rèn luyện như thế, sẽ gặt được hoa trái là bình an và sự công chính. Kỷ luật làm cho con cái cảm thấy an toàn hơn. Con cái sẽ cảm thấy an toàn hơn bởi vì chúng phân biệt được điều ngay với lẽ trái, và thấy được ranh giới giữa những gì được phép làm và những gì không được phép làm. Kỷ luật làm cho con cái biết vâng lời. Mặc dù luôn luôn ý thức về sứ mệnh cao cả của Ngài, Chúa Giê-xu vẫn luôn sống trong sự vâng phục. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái đã viết về Chúa Giê-xu như sau. Dẫu là con Thiên Chúa, Ngài đã trải qua nhiều đau khổ, để học được thế nào là vâng phục. Kỷ luật hướng dẫn đứa trẻ, cho đến khi nào nó biết suy xét và làm được những quyết định chín chắn. Trước khi có thể hiểu được lý do đằng sau mọi sự, một đứa trẻ cần phải vâng lời, bởi vì cha mẹ nó bảo nó phải làm như thế. Kỷ luật giúp cho con cái đảm nhận trách nhiệm trong cuộc sống cá nhân, cũng như đối với gia đình và xã hội. Tất cả những bậc vĩ nhân trong lịch sử nhân loại đều có chung một đức tính, đó là tinh thần kỷ luật. Họ có được đức tính ấy là bởi vì họ đã được cha mẹ giáo dục bằng kỷ luật. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin lần này, linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ nói về đề tài danh xưng của Chúa Thánh Thần.
Kính thưa quý vị thính giả, từ tuần trước chúng tôi đã bắt đầu một loạt bài mới trong chương trình Đời sống tâm linh dưới đề tài Thánh Linh trong đời sống Kitô hữu. Kinh nghiệm cho thấy rằng Thánh Linh là một nhân vật xa lạ đối với phần đông các tín hữu. Một trong những lý do chính là bởi vì Ngài không có dung mạo. Một lý do nữa là về danh xưng. Trong tiếng Việt, danh của Ngài được dịch từ tiếng Latin Spiritus Sanctus ra thành Chúa Thánh Thần, Thánh Linh, Thần Khí. Dịch Sanctus là Thánh thì coi như tạm ổn, nhưng mà phải dịch Spiritus như thế nào? Phải chăng ba từ Thần, Linh, Khí đều đồng nghĩa với nhau? Chắc hẳn là không rồi. Bởi vì nếu ta dịch ngược lại sang tiếng Anh thì kết quả sẽ là Thần là God, Linh là soul hay là spirit, và khí là air hay là breath. Thực ra thì danh từ spirit tiếng Anh muốn mang nhiều nghĩa, cũng tự nhiên esprit tiếng Pháp và spiritus tiếng Latin. Trước hết chúng ta hãy điểm qua các ý nghĩa đó trong ngôn ngữ thông thường, rồi kế đó trong kinh thánh. Spiritus trong ngôn ngữ thông thường. Trong ngôn ngữ thông thường, Spiritus tiếng Latin, Spirit tiếng Anh có nhiều nghĩa và có thể dịch ra nhiều từ khác nhau. Nếu hiểu về thực thể ở trong vũ trụ, thì Spirit dù ở số ít hay là số nhiều có thể ám chỉ thần linh, thần thánh, tiên, quỷ thần, yêu tinh, sinh vật siêu tự nhiên. Nói chung đó là các thực thể vô hình đối lại với thế giới vật chất hữu hình. Ở nơi con người, Spirit có thể hiểu là tinh thần, tâm hồn, nghị lực, khí thế, nhiệt tình, tâm trạng, thái độ. Nói chung, đó là một yếu tố khác với thể xác, được áp dụng không những cho cá nhân mà đôi khi cho cả một tập thể, chẳng hạn như là tinh thần của dân tộc, tâm thức của thời đại. Spirit cũng có thể áp dụng vào cách giải thích một đoạn văn, chẳng hạn như là khi nói tinh thần của một bản luật, thì người ta muốn nói rằng cần phải tìm hiểu ý nghĩa hoặc dục ý của nhà lập pháp khi soạn ra bản văn đó. Từ cái danh từ Spiritus hay là Spirit, chúng ta có tiếng từ là Spiritualis, tiếng Latin Spiritual tiếng Anh, thường dịch là thiêng liêng, vô hình vô tượng, không nhìn thấy, hoặc là tinh thần, chẳng hạn như là người lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo. Spiritus trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh, các từ Ruach trong tiếng Hebrew cựu ước, Pneuma trong tiếng Hy Lạp tân ước có thể áp dụng cho nhiều thực thể khác nhau: hiện tượng thiên nhiên, đời sống của con người và Thiên Chúa. Trong cựu ước, Ruach có thể hiểu là gió, từ cấp độ hiu hiu cho tới cơn bão, hoặc là hơi thở, áp dụng cả cho con người cũng như cho Thiên Chúa. Ruach cũng có nghĩa là sức sống hay là sinh khí, cũng có nghĩa là nghị lực, tinh thần, tâm trạng, nhuệ khí của con người. Ruach cũng có nghĩa là thiên thần, loài linh thiêng, kể cả các thần xấu hay là ác thần. Và sau cùng, áp dụng cho thần khí của Thiên Chúa, được ban cho các vị lãnh đạo dân tộc hoặc là ngôn sứ. Chúng ta có thể lấy một thí dụ cho thấy những nghĩa khác nhau của từ Ruach. Ở trong Thánh Vị 51, cái từ Ruach xuất hiện 4 lần, được nhóm giờ kinh phục vụ chuyển dịch thành 3 hạng từ khác nhau: tinh thần, thần khí, tâm thần. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin đừng lỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con, ở câu 12-14. Và sau đó lại Thiên Chúa chế phẩm ra Ngài là tâm thần tan nát, câu 19. Như vậy cùng một từ ruác mà dịch là thần khí, tinh thần, tâm thần. Vấn đề dịch thuật thuộc vào cách mà ta hiểu ruác như thế nào. Phải chăng đó là một yếu tố bên trong con người, thì chỉ là tinh thần, tâm thần, hay là do Thiên Chúa ban, chúng ta gọi là thần khí? Ở trong Tân Ước, nói chung trong Tân Ước, Rhema tiếng Hy Lạp cũng mang những nghĩa tương tự như Ruach ở trong tiếng Hebrew, nghĩa là gió, hơi thở, sức mạnh, nghị lực, sức sống, tinh thần, tâm trạng, loài chim liên, kể cả hồn ma hay là thần khí ô uế. Tuy nhiên, cần phải nêu bật một vài cái điều mới mẻ khi mà cái từ ngữ pneuma được gắn với Thiên Chúa. Trước hết, nên ghi nhận một từ ngữ mới, Spiritus Sanctus, pneuma hagion. Trong bản văn cựu ước của Do Thái, thuật ngữ này chỉ có dùng được 3 lần, ở Thánh Việt 51 câu 13, Isaiah 63 câu 10-11. Còn bản dịch 70 thì tiếng Hy Lạp thêm được 2 lần nữa, sách Khôn Ngoan chương 1 câu 5 và chương 9 câu 17. Còn trong Tân Ước, cái thuật ngữ đó xuất hiện 70 lần, nhưng không phải lúc nào có ám chỉ một ngôi vị thánh linh, bởi vì từ nó, cái thuật ngữ Spiritus Sanctus có thể hiểu như là thần khí của sự thánh thiện, hay là thần khí thánh hóa. Mặt khác, nhiều lần trong Tân Ước, cái danh từ Spiritus được ghép với Thiên Chúa, ví dụ Spiritus Dei, Matthew 12-28 như trong Cựu Ước. Rồi thêm vào đó còn có thuật ngữ là Spiritus Christi, Roma 8-9, 2 Thessalonica 2-8, Philippe 1-19, hoặc là Spiritus Filii, Galat 4-6. Phải chăng đây chỉ là một chủ thể? Rồi chúng ta hiểu như thế nào câu nói ở Gioan 4-24, Thiên Chúa là Spiritus? Điều đó rối hơn nữa là đôi khi cái danh từ Pneuma không đi kèm theo tính từ hoặc thuật từ nào khác, có thể ám chỉ một ngôi vị, và như vậy là viết hoa. Chẳng hạn như khi nói Pneuma ngự ở trong chúng ta, Roma 8-11, Pneuma cầu nguyện với chúng ta, Roma chương 8 câu 26-27. Qua những nhận xét vừa rồi, chúng ta thấy vấn đề giải thích ý nghĩa một đoạn văn không phải là dễ dàng. Khi nào thì Ruach Pneuma ám chỉ một hiện tượng thiên nhiên, một thành phần trong con người? Khi nào ám chỉ một ngôi vị thần linh? Có một phần dịch Ruach Yahweh là thần khí của Chúa, thần linh của Chúa, hay cũng có thể dịch là gió của Chúa, hơi thở của Chúa. Phía trong văn hóa thời đại, như vừa nói, cái danh từ Spiritus, Spirit trong Kinh Thánh mang nhiều nghĩa, khiến chúng ta khó xác định chính xác lúc nào có nghĩa là gió, hơi thở, tinh thần, hồn thiêng, ma quái. Thật lạ lùng khi mà Kinh Thánh dùng một từ ngữ hàm hồ như vậy để ám chỉ một ngôi vị Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhìn dưới một phương diện khác, có thể đây là một điều thuận lợi cho việc đối thoại với các nền văn hóa và tín ngưỡng khác. Thật vậy, trong hầu hết các nền văn hóa nhân loại, người ta tin rằng trên thế giới này, ngoài yếu tố vật chất mà giác quan thấy được, còn có yếu tố phi vật chất nữa. Khởi đầu là không khí đã bao bọc chúng ta. Ta không rời thấy nó, nhưng ta vẫn hít nó, đây khi gọi là khí trời. Và nếu thiếu nó, thì mạng sống của ta bị đe dọa. Và rồi bên trong con người của ta, ngoài thân xác ra, ta tin rằng còn có linh hồn, tinh thần, trí khí nữa. Những yếu tố đó mà cuộc sống của ta khác với các sinh vật và động vật khác. Cao hơn nữa, nhiều dân tộc còn tin rằng còn có những thực thể linh thiêng được gọi bằng những tên khác nhau: thần, tiên, thánh, ma, vân vân. Và từ đại chúng ta, khi mà khoa học xem ra có thể đưa ra giải đáp cho mọi vấn đề, những câu chuyện tâm linh đương nhiên lại bị xếp vào loại hoang tưởng phi lý. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Một hiện tượng của văn minh hậu hiện đại ngày nay là trở về với tâm linh, không chỉ theo nghĩa cổ điển là tôn giáo, mà nhiều khi được hiểu như là cầu cơ, đồng bóng, bói toán. Thiết thực không phải là chuyện tình cờ khi mà giáo phái ngũ tuần Pentecostal hoặc canh tranh đặc sự Charismatic Renewal bắt nguồn từ Hoa Kỳ, chứ không phải tại Phi Châu. Trong bối cảnh đó, thiết thực có thể lặp lại lời của Thánh Phaolô: đến mà quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. Đối với con người của thế kỷ 21 đang khao khát đời sống tâm linh, chúng tôi cũng xin loan báo cho quý vị, đời sống tâm linh là đời sống đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Đây là điều chúng tôi đã nhấn mạnh khi mở ra một ngày cách đây 17 năm. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày nội dung của chương trình này.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Hiểu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.